Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Biết Đức Chúa Trời, nguyên tác Knowing God, tác giả J.I. Baker, tái bản lần thứ nhất, nhà xuất bản Tôn Giáo. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Đêm Huyền Diệu qua tiếng hát của Tô Hoa.
Một đêm trời đông sương rơi thứ tha, ánh sao soi lòa với bao ca khúc thiên thần dày vang. Jesus hạ sinh nơi Bethlehem, ôi máng chiên hèn biết bao sao Chúa tôi chịu xót xa. Trời đông rương rơm an thân Chúa tôi, ánh sao thiên thần chói soi nơi Chúa nhi chân. Được tin Giêsu giáng sinh, quyết đến nơi thờ Chúa vua nhi thánh nay đã giáng trần. Ba vị vua kia trời đông đi tìm thánh vương, theo sao dân lối khi gặp hài nhi thành tâm tôn thờ kính dâng. Một dược nhu hương, một lòng thành tâm, một lòng kính dâng, cứu Chúa giam trần luôn cả tâm hồn này và cả cuộc đời. Mong ước nhân loài nhân tin, Jesus hạ sinh đem tình Chúa Cha cho thế nhân được xót thương, được đến ngôi trời vinh an. Vì yêu lìa ngồi thiêng cung hiến vinh, xuống nơi giường trần xấu xa, lâm thế đêm trời lạnh rơi. Làm nơi vua trời giáng sinh, áo thưa này thành tấm chân cho thánh nhi khi giáng trần. Jesus hạ sinh bình an nhân loài hy hoang, tràn đầy vui tươi cho người thành tâm tìm Christ vua trời kính dâng. Trọn đời bữa nay một lòng thành tâm, một lòng kính dâng, cứu Chúa giang trần luôn cả tâm hồn này và cả cuộc đời.
chương 15, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời tiếp theo. Còn đối với người khác, ý nghĩ thịnh nộ của Đức Chúa Trời gợi lên sự tàn bạo. Có lẽ họ nghĩ tới điều đã được biết về bài giảng phúc âm nổi tiếng của Jonathan Edwards, Sinners in the Hands of an Angry God, tội nhân trong tay của một Đức Chúa Trời giận dữ, được Đức Chúa Trời sử dụng để đem lại sự thức tỉnh cho thị trấn Enfield ở New England năm 1741. Trong bài giảng này, khi triển khai chủ đề, con người tự nhiên bị cầm giữ trong bàn tay Đức Chúa Trời lơ lửng trên hố hỏa ngục, Edward sử dụng một số hình ảnh sinh động nhất về lò lửa ngực, khiến hội chúng cảm nhận được địa vị kinh hoàng của mình, rồi ông kết luận thật mạnh mẽ. Vì vậy, ai đang ở ngoài Đấng Christ giờ này, hãy thức tỉnh chạy trốn, thoát khỏi cơn thịnh nộ sắp tới. Bất kỳ người nào đọc bài giảng cũng biết rằng A. H. Strong, nhà thần học Baptist lừng danh, thật đúng khi nhấn mạnh rằng hình ảnh của Edwards, cho dù có nổi bật sắc nét tới đâu, cũng chỉ là hình ảnh. Tức là nói cách khác, Edwards không xem hỏa ngục có bao gồm sự tra tấn phải chịu ở hỏa ngục, mà chỉ là sống trong sự bất khiết và xa cách Đức Chúa Trời trong một lương tâm dày vò và tội lỗi, với biểu tượng là lửa và lưu huỳnh, Systematic Theology, trang 1035. Nhưng điều này không hoàn toàn ăn khớp với quan điểm của những người chỉ trích Edwards, cho rằng một Đức Chúa Trời mà dán loại hình phạt đòi hỏi loại ngôn ngữ như vậy để mô tả, thì hẳn đó phải là một con quái vật tàn bạo dữ dằn. Như vậy có đúng không? Hai ý kiến dựa vào Kinh Thánh sau đây chứng tỏ là không đúng. Trước hết, sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh luôn luôn mang tính luật pháp. Đó là sự thịnh nộ của quan án đang áp dụng công lý. Sự tàn bạo luôn luôn là vô đạo đức, nhưng giả định rõ ràng về mọi điều chúng ta thấy trong Kinh Thánh. Và trong bài giảng của Edwards đối với vấn đề này, về nỗi dày vò của những người kinh nghiệm thịnh nộ toàn vẹn của Đức Chúa Trời, đó là mỗi người phải nhận lãnh đúng những điều mình đáng phải nhận. Phao-lô cho chúng ta biết, ngày thịnh nộ của Đức Chúa Trời cũng là ngày khi sự phán xét công bằng của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Đức Chúa Trời sẽ báo ứng cho mọi người tùy theo công việc họ làm. Roma chương 2 câu 5 và tiếp theo. Chính Chúa Giê-xu là đấng thực sự có nhiều điều để nói về đề tài này hơn bất kỳ nhân vật nào khác trong Tân Ước. Nói rõ rằng sự báo ứng sẽ tương xứng với điều từng cá nhân đáng phải nhận. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nặng. Nhưng đầy tớ nào không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì sẽ bị đòn nhẹ. Vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều. Ai đã được giao cho nhiều hơn thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Luca chương 12 câu 47 và tiếp theo. Edwards trong bài giảng đã đề cập rằng Đức Chúa Trời sẽ bảo đảm bạn không bị phạt vượt mức công lý nghiêm minh đòi hỏi. Nhưng thật chính xác, theo mức đòi hỏi của công lý nghiêm minh. Ông nhấn mạnh điều này sẽ nghiêm trọng đối với những người chết trong sự vô tín. Nếu hỏi sự bất tuân đấng tạo hóa có thực sự xứng đáng hình phạt lớn và nghiêm trọng không, thì bất kỳ ai đã từng bị thuyết phục về tội lỗi cũng biết không chút nghi ngờ câu trả lời là có. Và cũng biết những người có lương tâm chưa được thức tỉnh để hiểu, như cách Anselm nói, tội lỗi nặng nề biết bao, chưa đủ tư cách để đưa ra ý kiến. Thứ hai, thịnh nộ của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh là điều con người tự chọn cho mình. Trước khi hỏa ngục là kinh nghiệm do Đức Chúa Trời giáng xuống, con người sống trong tình trạng mình tự chọn bằng cách xa lánh ánh sáng Đức Chúa Trời chiếu rọi trong lòng người để dẫn người đến với Ngài. Khi Giăng viết, ai không tin Chúa Giê-xu thì đã bị kết án, xét xử rồi, vì không tin đến danh Con Một của Đức Chúa Trời. Rồi ông giải thích tiếp như sau. Sự kết án đó là như thế này, ánh sáng đã đến thế gian, nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Giăng chương 3 câu 18 và tiếp theo. Ý ông nói thật rõ, hành động xét xử chung cuộc đối với kẻ hư mất chính là phán quyết họ tự định cho mình bằng cách khước từ ánh sáng đã đến với họ trong và qua Chúa Giê-xu Christ. Kết cuộc là tất cả mọi điều Đức Chúa Trời làm kế tiếp qua hành động pháp lý đối với kẻ vô tín, dù trong cuộc đời này hay đời sau, vẫn là cho người ấy thấy và dẫn người ấy vào đầy đủ mọi hàm ý trong lựa chọn người đã thực hiện. Sự lựa chọn căn bản thật đơn giản, hoặc đáp lại lời mời gọi hãy đến với ta, hãy mang lấy ách của ta và học theo ta. Ma-thi-ơ chương 11 câu 28 và tiếp theo, hoặc từ chối, hoặc tự cứu mạng bằng cách tránh xa lời mời của Chúa Giê-xu và chống lại yêu cầu của Ngài, hoặc đánh mất bằng cách từ bỏ mình, vác lấy thập tự giá, trở thành môn đồ và để Chúa Giê-xu làm chết bản ngã của mình. Trong trường hợp đầu, Chúa Giê-xu cho biết chúng ta có thể được cả thế gian nhưng chẳng ích lợi gì vì chúng ta sẽ mất linh hồn. Tuy trong trường hợp sau, nhờ từ bỏ mạng sống vì cớ Ngài, chúng ta sẽ tìm lại được. Ma-thi-ơ chương 16 câu 24 và tiếp theo. Nhưng đánh mất linh hồn có nghĩa gì? Để trả lời câu hỏi này, Chúa Giê-xu dùng hình ảnh trang trọng của riêng Ngài. Gehenna nghĩa là hỏa ngục trong Mác chương 9 câu 47 và 10 bản kinh văn phúc âm khác. Thung lũng bên ngoài Jerusalem, nơi đốt rác sâu bọ không hề chết. Mác chương 9 câu 48. Một hình ảnh dường như chỉ về sự biến mất nhân cách không ngừng do bị lương tâm lên án. Lửa chỉ về ý thức đớn đau về sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Bóng tối bên ngoài ám chỉ ý thức về sự mất mát, không chỉ là mất Đức Chúa Trời mà là mất mọi điều tốt đẹp cùng mọi sự làm cho cuộc đời trở nên đáng sống. Nghiến răng chỉ về sự tự lên án và ghê tởm chính mình. Mọi điều này chắc chắn là khủng khiếp không thể tưởng tượng được. Tuy những người chịu thuyết phục về tội lỗi biết rất ít về tính chất của chúng, nhưng đây không phải là tai ương bất ngờ mà nó tiêu biểu cho trạng thái khổ đau cứ mãi gia tăng trong ý thức của kẻ lựa chọn. Người vô tính thích mình là mình, không cần có Đức Chúa Trời, xem thường Đức Chúa Trời, đặt Đức Chúa Trời đối nghịch với mình và làm theo ý thích của riêng mình. Chẳng ai ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời ngoại trừ người tự chọn cho mình. Thực chất của hành động Đức Chúa Trời trong cơn thịnh nộ là cho con người điều họ tự chọn, với đủ mọi hàm ý trong đó, không hơn và cũng không kém. Việc Đức Chúa Trời sẵn sàng tôn trọng sự lựa chọn của con người tới mức như vậy có thể dường như gây bối rối và thậm chí còn gây kinh khiếp nữa. Nhưng rõ ràng thái độ của Ngài ở đây là cực kỳ công bằng và hoàn toàn khác xa việc cố tình gây đau đớn kiểu vô trách nhiệm như chúng ta vẫn nghĩ khi nói đến sự tàn ác. Vì vậy, chúng ta cần nhớ rằng chìa khóa để giải thích nhiều phân đoạn thánh kinh thường nghiêng về nghĩa bóng, mô tả vua và quan án thiên thượng hăng say báo thù chúng ta trong thịnh nộ là nhận biết rằng điều mà Đức Chúa Trời hiện đang làm bây giờ cũng chỉ là phê chuẩn và xác nhận án phạt mà chính những người từng được Ngài thăm viếng đã tự đưa mình qua con đường mà họ đã lựa chọn. Điều này xuất hiện trong chuyện kể về hành động thịnh nộ đầu tiên của Đức Chúa Trời đối với nhân loại trong Sáng Thế Ký chương 3, nơi chúng ta được biết Adam đã tự chọn chạy trốn Đức Chúa Trời và tránh xa sự hiện diện của Ngài trước khi Đức Chúa Trời đuổi ông ra khỏi vườn, và cùng một nguyên tắc như vậy áp dụng xuyên suốt Thánh Kinh. Thư Roma về thịnh nộ. Luận văn nổi tiếng trong Tân Ước về thịnh nộ của Đức Chúa Trời xuất hiện trong thư gửi cho người La Mã, được Luther và Calvin xem như cửa ngõ dẫn vào Kinh Thánh, và thực sự bao gồm con số tham chiếu về thịnh nộ của Đức Chúa Trời còn nhiều hơn con số trong tổng số những thư tín khác của Phao-lô gom lại. Chúng ta sẽ kết thúc chương này với việc phân tích điều thư Roma nói với chúng ta về thịnh nộ. Phần nghiên cứu này nhằm làm sáng tỏ vài điểm chúng ta đã nêu ra. Thứ nhất, ý nghĩa sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Thịnh nộ của Đức Chúa Trời trong thư Roma chỉ về hành động kiên quyết của Đức Chúa Trời khi hình phạt tội lỗi. Phần lớn là sự bày tỏ thái độ tình cảm cá nhân của Jehovah Ba Ngôi trong tình yêu của Ngài đối với tội nhân, sự biểu lộ tích cực, sự bất bình của Ngài đối với sự vô đạo và độc ác, xấu xa. Nhóm từ cơn thịnh nộ, chương 5, câu 9, chương 2, câu 5, có thể đặc biệt chỉ về sự biểu lộ trọn vẹn lòng căm ghét này trong tương lai, vào ngày thịnh nộ, nhưng cũng có thể chỉ về những sự kiện cùng tiến trình quan phòng trong hiện tại, có thể lộ rõ sự báo trả từ thiên thượng đối với tội lỗi. Do đó, quan tòa kết án phạm nhân là đầy tớ của Đức Chúa Trời để thi hành sự trừng phạt đối với kẻ làm điều gian ác. Chương 13, câu 4, so sánh với chương 5. Sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời là phản ứng của Ngài đối với tội lỗi, và luật pháp đem đến sự thịnh nộ. Chương 4, câu 15. Vì luật pháp khuấy động tội lỗi âm ỉ bên trong chúng ta và gây nên sự vi phạm, tức là hành vi khơi dậy cơn thịnh nộ gia tăng. Chương 5, câu 20, chương 7, từ câu 7 đến câu 13. Vì là phản ứng trước tội lỗi, sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời là sự bày tỏ công lý của Ngài. Và Phao-lô căm phẫn bác bỏ ý kiến cho rằng Đức Chúa Trời bất công giáng thịnh nộ trên chúng ta. Chương 3, câu 5. Những người xứng với sự tiêu diệt được ông mô tả là bình chứa thịnh nộ, tức là đối tượng của sự thịnh nộ, có nghĩa tương đương với điều mà chỗ khác ông gọi là đầy tớ của đời này, xác thịt và ma quỷ, con cái của thịnh nộ. Ê-phê-sô chương 2, câu 3. Những người như vậy, đơn giản theo bản chất hiện tại của họ, mời gọi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng xuống trên họ. Thứ hai, sự bày tỏ cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời từ trên trời được bày tỏ để chống lại mọi sự không tin kính và không công chính của con người, là kẻ áp chế chân lý bằng sự không công chính. Chương 1, câu 18. Thì hiện tại được bày tỏ hàm ý sự tiết lộ không ngừng, liên tục mọi lúc, từ trên trời, đối nghịch với trong phúc âm ở câu đi trước. Ngụ ý đây là sự tiết lộ phổ quát đến với những con người chưa từng tiếp xúc với phúc âm. Sự tiết lộ này được thực hiện như thế nào? Bằng cách tự ghi khắc trực tiếp lên lương tâm của từng người. Những người đã bị Đức Chúa Trời phó mặc cho tâm trí bại hoại, chương 1, câu 28, để làm điều ác không bị ngăn cấm, vẫn biết sắc lệnh công chính của Đức Chúa Trời là những ai làm những việc như thế là đáng phải chết, chương 1, câu 32. Không ai hoàn toàn là không có ý niệm về hình phạt sắp tới, và sự tiết lộ trực tiếp này được xác nhận bởi lời được bày tỏ trong phúc âm, chuẩn bị chúng ta đón nhận tin vui bằng cách báo cho chúng ta tin buồn về ngày thịnh nộ và bày tỏ sự phán xét công chính sắp tới của Đức Chúa Trời. Chương 2, câu 5. Như vậy cũng chưa hết. Đối với những người có mắt để ý, thì dấu hiệu về cơn thịnh nộ tích cực của Đức Chúa Trời xuất hiện ở đây và bây giờ trong tình trạng hiện tại của nhân loại. Khắp nơi, cơ đốc nhân chứng kiến cảnh suy bại, không ngừng tự bộc phát, từ tri thức về Đức Chúa Trời cho tới sự thờ lại thứ không phải là Đức Chúa Trời, và từ thờ thần tượng cho tới cuộc sống đồi bại ngày càng nghiêm trọng thêm, tới mức từng thế hệ gieo trồng một vụ mùa mới không tin kính và thiếu công chính. Trong sự suy đồi này, chúng ta phải nhận ra hành động thịnh nộ từ trên trời trong hiện tại qua tiến trình làm chai cứng khả năng suy xét và từ chối kiềm chế. Qua đó, con người bị phó mặc cho ý thích băng hoại của riêng mình, tới mức thực hiện ngày càng nhiều những tham dục không thể kiềm hãm của tấm lòng đầy tội lỗi của họ. Phao-lô mô tả tiến trình này vì ông biết rõ qua lời Kinh Thánh cùng qua thế giới trong thời ông. Trong Roma chương 1, từ câu 19 đến câu 31, với những nhóm từ then chốt như Đức Chúa Trời phó mặc họ rơi vào sự nhơ nhuốc, Đức Chúa Trời phó mặc họ cho tình dục đáng xấu hổ, Ngài phó mặc họ cho một tâm trí bại hoại, câu 24, 26 và 28. Nếu bạn cần chứng cớ cho thấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời như một sự kiện bày tỏ trong lương tâm mình, hiện đang hoạt động như một thế lực trên đời này, thì theo Phao-lô, bạn chỉ cần nhìn cảnh sống chung quanh mình, rồi thấy điều Đức Chúa Trời đã phó mặc cho họ. Và ngày nay, 19 thế kỷ sau khi Phao-lô viết, ai có thể thách thức luận đề của ông? Thứ ba, giải thoát khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Trong ba chương đầu của thư Roma, Phao-lô thấy có bổn phận phải áp đặt trên chúng ta câu hỏi, nếu thịnh nộ của Đức Chúa Trời từ trên trời được bày tỏ chống lại mọi sự không tin kính và không công chính của con người, và ngày thịnh nộ sẽ tới khi Đức Chúa Trời trả cho mọi người tùy theo việc họ đã làm, thì làm sao có ai trong chúng ta thoát nạn được? Câu hỏi này hối thúc chúng ta vì tất cả chúng ta đều ở dưới quyền lực của tội lỗi, chẳng có một người công chính, dẫu một người cũng không. Cả thiên hạ đều chịu tội trước mặt Đức Chúa Trời. Chương 3, câu 9, câu 10 và câu 19. Luật pháp không thể cứu chúng ta, vì hiệu lực duy nhất của luật pháp là kích thích thêm tội lỗi và làm cho chúng ta thấy mình kém xa sự công chính là dường nào. Vẻ bên ngoài của tôn giáo cũng chẳng cứu được chúng ta, cũng như phép cắt bì không cứu được người Do Thái. Vậy thì có cách nào giải thoát khỏi cơn thịnh nộ sắp tới không? Có đấy. và Phaolô biết cách đó. Phaolô tuyên bố, bây giờ chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công chính rồi, thì hẳn chúng ta sẽ càng nhờ Ngài mà được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời càng hơn. Chương 5, câu 9, nhờ huyết của ai? Huyết của Chúa Giêsu Christ, con nhập thể của Đức Chúa Trời. Và được xưng công chính có nghĩa gì? Có nghĩa là được tha thứ và được chấp nhận là công chính. Và chúng ta được xưng công chính bằng cách nào? Nhờ đức tin, nghĩa là từ bỏ chính mình, tin cậy thân vị và việc làm của Chúa Giêsu. Và bằng cách nào huyết Chúa Giêsu, tức là sự chết hy sinh của Ngài, làm nên nền tảng cho sự xưng công chính của chúng ta? Phaolô giải thích điều này trong Roma chương 3 câu 24 và tiếp theo, nơi ông nói về sự cứu chuộc trong Đấng Christ Giêsu, Đấng được Đức Chúa Trời lập làm sinh tế chuộc tội nhờ đức tin trong huyết Ngài. Sinh tế chuộc tội là gì? Đó là sinh tế ngăn chặn thịnh nộ nhờ chuộc tội và hủy bỏ lầm lỗi. Như chúng ta sẽ thấy rõ hơn sau này, đây là trọng tâm đích thực của phúc âm. Ấy là Chúa Giêsu Christ nhờ chết trên thập tự giá làm đấng thay thế và gánh tội lỗi, là tế lễ chuộc tội chúng ta. Văn nhất chương 2 câu 2. Giữa chúng ta là tội nhân với những đám mây dông của cơn thịnh nộ thiên thượng sừng sững thập tự giá của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta thuộc về Đấng Christ nhờ đức tin, thì chúng ta được xưng công chính qua thập tự giá của Ngài, và cơn thịnh nộ sẽ không bao giờ đụng đến chúng ta dù đời này hay đời sau. Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi thịnh nộ sắp tới. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 1 câu 10. Một thực tại nghiêm trọng. Chắc chắn đề tài thịnh nộ thiên thượng trong quá khứ đã được đề cập theo cách suy đoán bất kính, thậm chí còn đầy ác ý nữa. Chắc chắn có người đã từng giảng về cơn thịnh nộ và đoán phạt với đôi mắt khô ráo và chẳng chút đau lòng. Chắc chắn cảnh những giáo phái hớn hở giao phó toàn thế giới ngoại trừ chính họ cho hỏa ngục đã khiến nhiều người phải ghê tởm. Thế nhưng nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời, thì điều quan trọng là chúng ta phải đối diện sự thật về sự thịnh nộ của Ngài, cho dù có thể bị cho là lỗi thời tới đâu, và cho dù thành kiến lúc đầu của chúng ta có mạnh tới đâu. Nếu không, chúng ta sẽ không hiểu được phúc âm về sự cứu rỗi khỏi cơn thịnh nộ, cũng như không hiểu được thành quả của thập tự giá làm nguôi cơn giận, hoặc không hiểu được tình yêu cứu chuộc diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng sẽ không hiểu được bàn tay Đức Chúa Trời trong lịch sử cùng việc làm hiện tại của Đức Chúa Trời với con dân Ngài. Chúng ta cũng sẽ không hiểu được đầu đuôi sách Khải Huyền, và sự truyền giáo của chúng ta không mang tính cấp bách như cách nói của Giu-đe: hãy cứu một số người, kéo họ ra khỏi lửa. Giu-đe câu 32. Cũng không hiểu được tri thức của chúng ta về Đức Chúa Trời, cũng như sự phục vụ Ngài của chúng ta sẽ đi đôi với lời Ngài. A.W. Bink viết: sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời là nét toàn thiện trong bản tính Đức Chúa Trời mà chúng ta cần thường xuyên suy ngẫm. Trước hết, lòng chúng ta phải xúc động đúng mức về việc Đức Chúa Trời ghét tội lỗi. Chúng ta luôn dễ xem nhẹ tội lỗi, hời hợt đối với sự ghê tởm của nó, biện hộ cho nó. Nhưng càng học biết và suy nghĩ về sự ghê tởm của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi, cùng sự báo thù đáng sợ của Ngài đối với tội lỗi, chắc chắn chúng ta sẽ càng nhận biết tính tàn ác của nó. Thứ hai, linh hồn chúng ta phải thực sự kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy biết ơn và lấy lòng kính sợ mà phục vụ Đức Chúa Trời cách vui lòng Ngài, vì Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt. Hebrews chương 12 câu 28 và câu 29. Chúng ta không thể phục vụ cách vui lòng Ngài nếu không kính sợ đúng mức trước vẻ oai nghi đáng sợ của Ngài, và nếu không kính sợ cơn giận công chính của Ngài và muốn thực hiện thật tốt những điều này, chúng ta phải thường xuyên nhớ rằng Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt. Thứ ba, phải khuyến khích linh hồn chúng ta sốt sắng ngợi khen. Chúa Giêsu Christ đã giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp tới. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 1 câu 10. Sự sẵn sàng hoặc miễn cưỡng suy ngẫm về thịnh nộ của Đức Chúa Trời là thử nghiệm chắc chắn về cách tấm lòng chúng ta có thành thật với Ngài hay không. The Attributes of God, trang 77. Bing nói đúng. Nếu chúng ta thực sự biết Đức Chúa Trời và được Ngài biết, thì chúng ta phải cầu xin Ngài dạy chúng ta ngay từ bây giờ nhận biết thực tại nghiêm trọng về thịnh nộ của Ngài. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Biết Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Xin Ngài tha thứ mọi tôi tin ô nhớ. Xin Ngài dắt tôi tròn bước đi. Tâm này nguyện dâng tròn cho Giêsu thôi. Tôi nguyện theo chân Ngài không thôi. Chúa đưa dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời Chúa mang. Tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời cho đời tôi luôn được an vui. Khi Ngài đưa tôi tình yêu thật bao la, tôi và Christ muôn đời với nhau. Khi lòng bâng khuâng, Giêsu dẹp đi ngay, tôi được luôn bên Ngài không thôi. Chúa đưa dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời Chúa mang. Tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời cho đời tôi luôn được an vui. Xin Ngài tha thứ mọi tôi tin ô nhớ. Xin Ngài dắt tôi tròn bước đi. Tâm này nguyện dâng tròn cho Giêsu thôi. Tôi nguyện theo chân Ngài không thôi. Chúa đưa dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời Chúa mang. Tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn.